chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Công vụ các Sứ đồ chương 1, từ câu 4 đến câu 8 qua đề tài Đức Thánh Linh, chiến lược chinh phục của nước trời. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Hãy tìm về, sáng tác của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Mai Thảo.
Hãy tìm về nguồn tìm về nguồn đã nâng từ nơi cha những muộn phiền với những buồn rầu hãy trao vào tay cha ngài sẽ đưa ta vào chốn đưa ta vào chốn bình an con lắm lúc dòng đời vẫn
với những buồn rầu hãy
Vừa rồi là tiếng hát Mai Thảo trong ca khúc Hãy Tìm Về của Nguyễn Đức Thịnh. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Đức Thánh Linh, Chiến lược Chinh phục của Nước Trời, dựa trên sách Công vụ Các Sứ Đồ chương 1 câu 4 đến câu 8 như sau. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là Công vụ Các Sứ Đồ chương 1 câu 4 đến câu 8. Do áp lực của người Do Thái, Phi-lát đã ra lệnh xử tử hình Chúa Giê-xu đóng đinh vào thập tự giá. Giô-sép là nghị viên công hội xin xác Chúa đem chôn trong một ngôi mộ mới. Nhưng sau 3 ngày, Chúa đã phục sinh, và trong 40 ngày sau đó, Chúa nhiều lần hiện ra cho các môn đồ, phán dạy nhiều điều về nước trời, theo Công vụ chương 1 câu 3. Chúa Giê-xu đã hoàn thành viên mãn phương thức cứu rỗi khi Ngài dâng mạng sống trên thập tự giá làm sinh tế chuộc tội cho con người, thỏa đáp bản chất công chính của Đức Chúa Trời. Cuối cùng Ngài đã về trời để lại cho các môn đệ kế hoạch giao giảng tin lành cho toàn thế giới. Vào thời điểm này, các môn đồ nghĩ gì? Có lẽ hầu hết chưa ra khỏi tâm trạng hoang mang vì nhiều biến cố dồn dập vừa xảy ra. Khi đã biết Chúa thực sự phục sinh, một hy vọng mới khơi dậy, các môn đệ cho rằng đã đến lúc thầy họ, vốn dòng dõi David, sẽ khôi phục nước Israel, thiết lập vương quyền, rồi đương nhiên họ sẽ là những người được cùng Ngài cai trị. Họ đặt thẳng vấn đề với Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Câu trả lời của Chúa Giê-xu cho họ thấy tổng quát chiến lược chinh phục của Ngài không chỉ giới hạn trong Israel mà mở rộng ra toàn thế giới. Các môn đệ quan tâm đến việc phục quốc và cai trị, nhưng Chúa quan tâm đến việc giao giảng tin lành. Trả lời cho họ, Chúa bảo rằng kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy là những việc các ngươi không nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đây là một trong những lời cuối cùng Chúa phán dạy họ trước khi về trời. Có lẽ câu hỏi tự nhiên hơn hết là tại sao Chúa Giê-xu không ở lại trần gian thêm một thời gian nữa? Tại sao Chúa không ở lại để quy tụ thêm hàng nghìn môn đệ khác, huấn luyện họ trong vài 3 năm? Với hàng nghìn môn đệ được trang bị đầy đủ như thế, công việc giao giảng phúc âm hiển nhiên sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đây là suy luận thông thường của con người, nhưng Chúa có sách lược riêng, và trong lời căn dặn cuối cùng, Ngài đã tiết lộ chiến lược đó. Trước hết, Chúa trả lời câu hỏi liên quan đến thời điểm tái lập nước Israel bảo rằng đó là thời điểm Đức Chúa Cha quyết định và cũng là điều họ không nên biết. Chúa nói tiếp, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Nói về Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu căn dặn họ đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa. Trước khi chịu thương khó, Chúa đã dạy các môn đồ một số điều liên quan đến Đức Thánh Linh. Ngài cho biết Đức Thánh Linh là đấng không những sẽ ở với mà còn ở trong họ, không phải là ở tạm thời nhưng ở luôn với họ cho đến đời đời. Cũng chính Đức Thánh Linh sẽ nhắc lại cho họ nhớ mọi điều Chúa Giê-xu từng phán dạy. Cho đến giờ phút đó, các môn đệ quen biết gần gũi Chúa Giê-xu nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm Đức Thánh Linh như một thân vị. Giáo lý ba ngôi hàm chứa tiềm tàng trong Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Tình thương của Đức Chúa Cha thôi thúc Ngài hoạch định chương trình cứu rỗi loài người và sai con Ngài là ngôi hai xuống trần gian. Đức Chúa Con bằng lòng nhập thể và hy sinh mạng sống trên thập tự giá để hoàn tất kế hoạch cứu rỗi. Còn Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba, áp dụng sự cứu rỗi cho từng cá nhân bằng quyền năng tái tạo và ấn chứng trong lòng những người tin. Trong thời gian này, các môn đệ của Chúa Giê-xu đang đứng ở ngưỡng cửa chứng kiến những tác động kỳ diệu của Đức Thánh Linh trong giai đoạn mới. Trước hết, họ cần phải nhận được quyền phép Đức Thánh Linh, đấng chỉ khởi sự tác động trong các môn đệ sau khi họ kinh nghiệm một biến cố Chúa Giê-xu gọi là báp tem bằng Đức Thánh Linh. Sách Công Vụ chương 1 câu 5 cho biết, Chúa báo trước, trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu pháp báp tem bằng Đức Thánh Linh. Cần nhấn mạnh tại đây, báp tem bằng Đức Thánh Linh chính là kinh nghiệm đầu tiên của một người thật sự tin Chúa. Đây là sự kiện nhận lãnh Đức Thánh Linh sau khi quy đạo. Mỗi người chỉ được báp tem bằng Đức Thánh Linh một lần trong kinh nghiệm tin nhận Chúa. Khi Đức Thánh Linh ngự vào lòng, đó là lúc tín hữu được báp tem bằng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ làm cùng một lúc hai việc, tái sinh tân tín hữu và kết hợp người đó vào trong hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế. Sở dĩ chúng ta cần phải nói rõ như trên là vì không ít cơ đốc nhân đã lẫn lộn sự kiện được báp tem bằng Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Báp tem bằng Đức Thánh Linh là biến cố xảy ra một lần trong đời khi một người tin Chúa được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh để được kết hợp vào thân thể của Chúa là hội thánh, trở thành một chi thể trong thân. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13 ghi rằng, vì chưng chúng ta hoặc người Do Thái, hoặc người Hy Lạp, hoặc nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu pháp báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là tình trạng một người hoàn toàn ở dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh, tuyệt đối vâng lời Đức Thánh Linh, sống phù hợp với ý muốn Chúa, kết quả trong sự phục vụ Chúa, hoặc là làm chứng, giảng dạy hay quản trị, v.v. hoặc kết quả trong nếp sống đạo, thể hiện bông trái Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Mạng lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh trong Ê-phê-sô chương 5 câu 18 nhấn mạnh đến một tình trạng được đổ đầy liên tục trong cuộc sống, không phải là những lúc bột phát của xúc cảm. Tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể bị mất khi người tín đồ không vâng lời Chúa, sa sút, phạm tội mà không ăn năn. Tuy nhiên, khi thực sự ăn năn trở lại với Chúa, được tha thứ, thì tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng sẽ được phục hồi. Tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh của người tin Chúa cũng không nhất thiết giống hệt nhau trong phạm vi, trong lãnh vực cũng như mức độ. Đầy dẫy Đức Thánh Linh thường bị bóp méo qua hình ảnh một người ở trạng thái ngây ngất, không kiềm chế được xúc cảm thái quá, la hét, khóc, cười, v.v. Thật ra đầy dẫy Đức Thánh Linh là một tình trạng bình thường của cuộc sống để Đức Thánh Linh hoàn toàn làm chủ, điều khiển và tự do hành động qua chúng ta. Ngài ảnh hưởng sâu đậm trên tâm trí chúng ta, thể hiện qua lời nói khôn ngoan, qua cách cư xử thánh sạch, yêu thương trong gia đình, trong hội thánh. Tất cả những cách thể hiện đó rất dễ nhận ra. Trong biến cố vào ngày lễ ngũ tuần, lần đầu tiên Đức Thánh Linh giáng xuống và các môn đồ Chúa Giê-xu nhận được báp tem bằng Thánh Linh khi các lưỡi lửa tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Thánh Linh đáp đậu trên từng người, đúng như lời răng công bố được Luca ghi lại trong phúc âm Luca chương 3 câu 16. Phần ta làm báp tem cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến. Ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Luca trong Công vụ chương 1 câu 4 câu 5 cũng ghi lại lời chính Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ trước khi về trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng răng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Sau khi các lưỡi lửa đáp đậu trên các môn đồ, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Tại đây, hai biến cố nhận Đức Thánh Linh qua báp têm bằng Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh dường như xảy ra cùng một lúc. Nhưng về phương diện thời gian, hiển nhiên báp têm bằng lửa Thánh Linh đã xảy ra trước khi các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và khởi sự giao giảng bằng những ngôn ngữ khác nhau. Trở lại với chiến lược chinh phục thế giới bằng tin lành qua quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiết lộ cho các môn đệ biết, sau khi đã nhận Đức Thánh Linh, họ sẽ được ban cho quyền phép để làm chứng về Ngài, khởi sự từ Jerusalem, rồi đến Jude, Samari, cho đến khắp đất. Công tác mở rộng nước trời không có tính cách chính trị hay quân sự, không phải là chiêu binh mãi mã để lật đổ chính quyền, nhưng là làm chứng về Chúa. Có nghĩa là nói về sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế trên thập tự giá và về sự phục sinh vinh quang của Ngài. Chúa dặn họ phải khởi sự nói về Ngài như thế trước hết tại Jerusalem. Đây là một mệnh lệnh đầy ý nghĩa. Jerusalem là nơi các nhà cầm quyền Do Thái mượn tay chính quyền La Mã, kết án và xử tử hình Chúa Giêsu. Đây là nơi tiến hành vụ án. Đây là nơi cả dân chúng cũng như chính quyền biết rõ Chúa Giêsu hơn bất cứ ở một nơi nào khác. Cho nên việc công bố về ý nghĩa chuộc tội qua sự chết của Ngài và sự kiện Đức Chúa Trời đã khiến Ngài phục sinh chắc chắn sẽ làm rúng động cả thủ đô. Nói về Chúa đầu tiên tại thủ đô Jerusalem cũng là điều quan trọng cho đức tin của các môn đồ. Nếu họ đã có thể nói về Chúa tại thủ đô, chính nơi người ta đã hành hình Chúa, thì các môn đồ của Chúa sẽ không sợ hãi gì mà không giao giảng về Chúa tại những nơi khác. Chúng ta có thể thấy lý do thứ ba Chúa căn dặn các môn đệ làm chứng về Chúa trước tiên tại Jerusalem khi quan sát kết quả ngày lễ ngũ tuần. 3.000 người tin Chúa và hội thánh đầu tiên được thành lập tại thủ đô. Chính hội thánh này đã trở thành cái nôi của Cơ Đốc giáo, đã trở thành bản doanh truyền giáo đầu tiên, là nơi gây dựng đức tin, đào tạo môn đệ, hình thành những khuôn mẫu của các hội thánh sẽ thành lập tại các nơi khác. Nơi kế tiếp Chúa truyền các môn đệ phải nói về Chúa là cả xứ Jude. Đây là nơi dân chúng cũng đã từng nghe về Chúa, đã từng nghe Chúa giảng dạy, đã từng thấy Chúa làm phép lạ, nhưng cũng là nơi có những người vô tín như ở quê hương của Ngài tại Nazareth. Trong chức vụ giao giảng nước trời, Chúa đã từng trở về quê hương, nhưng tại đó, người ta không có lòng tin, nên Chúa cũng không thể thi thố một phép lạ nào. Bây giờ, Chúa muốn cho các môn đệ một lần nữa, cho cả xứ Jude và quê hương của Ngài một cơ hội nữa để tin nhận Ngài. Trong lời căn dặn cuối cùng cho các môn đệ, Chúa cũng nhắc đến xứ Samari là nơi các môn đệ có lẽ còn nhiều thành kiến. Tuy nhiên, đây lại là nơi ít ra đã có một làng từng nghe từng biết và tin Chúa là làng gần bên giếng Sikha. Chắc chắn với những nhân tố này, khi các môn đệ Chúa đến giao giảng, việc thành lập hội thánh Samari là điều khá hiển nhiên. Điều quan trọng nhất chúng ta không được bỏ qua trong chiến lược của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là điều kiện tiên quyết trong việc làm chứng về Chúa. Điều kiện tiên quyết đó là gì? Họ phải có quyền phép Đức Thánh Linh khi thi hành công tác này. Họ phải đợi trong thành Jerusalem cho đến khi nhận được Đức Thánh Linh. Họ không thể đi trước Đức Thánh Linh. Họ cũng không thể nào giao giảng về Chúa mà không có năng quyền của Đức Thánh Linh. Họ phải chờ đợi cho đến khi Đức Thánh Linh giáng xuống, đầy dẫy trên họ để dạy dỗ, để hướng dẫn họ. Lúc đó, công tác của họ mới có thể thành công như đã xảy ra vào ngày lễ ngũ tuần và những ngày tiếp theo đó. Làm chứng cho Chúa, chúng ta cần nhớ những thứ tự ưu tiên của Jerusalem, Jude, Samari và khắp nơi. Jerusalem có thể là gia đình nơi chúng ta đang ở, có thể là khu xóm chúng ta đang sống, hay là những người bạn bấy lâu nay quen biết chúng ta. Samari có thể là những địa phương bị coi thường, hay những người chúng ta có thành kiến. Tất cả những nơi đó, những người đó đều phải là đối tượng truyền giáo của cá nhân cũng như của hội thánh. Chúa đã vạch ra chiến lược chinh phục thế giới bằng tin lành. Ngài cũng đã đưa ra mệnh lệnh rõ ràng, căn dặn chúng ta thi hành trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy để Ngài sử dụng, điều động, chịu trách nhiệm để kết quả cuối cùng sẽ thuộc về Ngài. Vấn đề không phải là chúng ta làm được gì, nhưng là Đức Chúa Trời có thể làm gì qua chúng ta. Chúa hứa ban Đức Thánh Linh để chúng ta làm chứng về Ngài. Chúng ta không được đầy dẫy Đức Thánh Linh và chức vụ của chúng ta thất bại, đời sống chúng ta trì trệ, có lẽ chỉ vì đã bỏ ngoài tai mạng lệnh này. Vấn đề không phải là hoàn cảnh khó hay dễ, thuận tiện hay không, nhưng là chúng ta có vâng lời Chúa hay có muốn vâng lời Chúa hay không.
Miền thế gian anh dương bừng soi đến mãi muôn thu, từ thần ghê gớm giờ đây còn đâu sức mạnh, mộ phần tối tăm bao thời gian qua khép kín âm thầm nay đã mơ toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời, Chúa sống ngoài hùng sự chết tôi tâm đâu còn. Cuộc đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng, tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm thầm, những tiếng khóc than tràn khắp lối đi trong đời, một ngày toàn thắng tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời, Chúa sống ngoài hùng sự chết tôi nằm đâu còn.
ghê gớm, giờ đây còn đâu sức mạnh. Một phần tối tăm, bao thời gian qua khép kín âm thầm, nay đã mơ toang vì Chúa chiến thắng ngoài vùng. Một ngày toàn thắng đời, Chúa sống ngoài hùng, sự chết tôi tâm đâu còn. Cuộc đời thế gian đã chôn vùi bao kiếp sống đau thương, nhiều người đang sống mà tâm hồn như chết lặng. Tìm đâu ánh dương cho đường gian nan bóng tối âm. Tràn khắp lối đi trong đời, một ngày toàn thắng đến với nhân loại đau thương khổ nạn, một cuộc đời mới xóa hết những cơn âu sầu, một ngày tươi sáng đem bao ân phúc cho muôn ngàn đời. Chúa sống ngoài hùng,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.